Gia phả mùi rơm rạ. Bà đứng tần ngần giữa nghĩa trang quê nhà, mùa nước nổi, nước lấp sắp dưới chân, tiếng ếch nhái buồn cha giết. Mùa này ở quê bà gió tràn đồng se sắt, từng cơn lạnh đến tê người. Ngoài kia lé đé bờ con kinh sáng, bông điên điển rụng vàng mặt nước. Cô cháu gái nắm chặt tay bà nhắc lại: "Về thôi nội, trời tối rồi." Bà giật mình như sắp sửa mất một cái gì vĩnh viễn. "Để nội chờ một chút, con đốt giùm nội thêm nắm nhang. Hồi nãy giờ nội đốt nhang mấy lần, nhớ không nội?"
Cứ đốt, nội đâu có lẫn con, lần này chắc là không nữa."
Nói vậy nhưng cô cháu vẫn chiều lòng bà. Trước khi đưa bà về quê, cha cô đã dặn:
"Kệ, ráng chiều nội, năm nay bà 86 tuổi rồi, yếu lắm, về lần này biết còn có sức để lần sau."
Nắm nhang được đốt lên, bà lại run run cầm và cắm trên ba ngôi mộ liền nhau: mộ ông Năm Sọc, mộ ông Sáu Nghĩa, mộ dì Hai Nghĩa. Mộ mẹ bà nằm xa hơn đó một chút, phải lội nước bước qua. Gió cũng hênh hao nhắc bà nhớ mộ này chỉ là ngôi mộ gió. Qua những chuyện đau buồn thật lâu, bà mới trở về làng. Mọi người bảo sau khi ông Năm Sọc bị Việt Minh xử tội, mẹ bà được mọi người thả ra, rồi sau đó bỏ nhà đi biệt tích. Biết sao được, bà đành làm ngôi mộ gió, mộ không có phần xác, chỉ những mong có phần hồn mẹ trở về chứng giám cho lòng con. Con khổ đau và lưu lạc. Cô cháu hỏi lên quanh:
"Nội ơi, con phải gọi ông Năm Sọc là ông gì, ông Cố hay ông Sơ vậy?"
Bà ậm ừ như mơ: "Không, không là ông gì cả."
"Vậy sao nội bảo ổng trong họ hàng gia tộc?"
"Không lẽ bỏ ổng rồi bỏ luôn ông Sáu Ngàn?" Làn gió lạc thổi qua làm bà rùng mình ớn lạnh. Sao câu nói chỉ như lấp lửng cho riêng mình, mặc cho cô cháu đứng ngây người. Bảo nội thật là khó hiểu. Ký ức gắn 70 năm của cô thôn nữ tên Hận là bà ngày nào ào ạt trầm về. Hạnh lan dài, tối hung hút với những sông tre hai bên ngày ấy như mãi kéo kẹt trôi theo đời bà. Người ta gọi đấy là nỗi buồn truyền kiếp mà trong ký ức già nua nhòe nhòe của bà lúc có lúc không. Làng quê xa mờ ngày ấy như yên tĩnh lắm, với những cánh đồng cò bay thẳng cánh của nhà ông Năm Sọc. Ông là chủ điền nhưng không mấy gieo tiếng oán cho lớp người bần nông trong làng. Thứ nhất, không hiếp con gái tân của tá điền như cha ông đã từng hiếp. Thứ hai, lúa tô đông mùa nào thu mùa đó, không cấn trừ để phết phẩy lung tung, nhưng phải đủ, không được thiếu hay thừa một hột. Bọn trẻ trong làng mê mải nhà ông với vườn trái cây trĩu quả quanh nhà, xoài mận ổi treo lúc liễu bốn mùa ngàn ngạt gió sông. Thú vị hơn, với bọn chúng còn có ông Sáu Ngàn tuổi đã trung niên nhưng cứ dài dại, không bao giờ chịu lớn. To con, mảnh trai, Sáu Ngàn dẫn đồ tây, thắt cravat, kéo mấy lon sữa bò giả, làm xe chạy pin pin suốt ngày quanh chợ quê. Có lúc bọn trẻ phát hiện Sáu Ngàn ngoẹo đầu ngoẹo cổ ngủ gà ngủ gật trong xó chợ. Thế là đánh thức ông ta dậy, chúng hò reo áp tải ông về. Cả bọn được ông Năm Sọc thưởng một số rổ mận rụng tơi bời bên sông. Với các bà các chị trong làng, chuyện nhà ông chủ điền quả thật đáng tội. Quanh mấy cái quần slip đủ màu của bà chủ phơi mút cuối giường, ngoại trừ Sáu Ngàn được đặt cách cho đi lung tung, còn lại không ai được bước chân ra khỏi nhà nếu không được sự đồng ý của ông chủ. Mỗi lần bà chủ đi đâu đó về lại quằn mình với ông chủ bởi những thủ tục kỳ quái và nghiêm ngặt. Chuyện này có quỷ thần hai bên vai chứng giám, thằng Ca Thọ,
Người thì ăn kẻ ở duy nhất ở trong nhà Năm Sọc thề bắn sống bắn chết, kể lại với người làng. Đầu tiên là bà Năm phải leo lên giường nằm, tự tay ông Năm cởi quần lót của bà ra kiểm tra, xăm soi đến đầu đến đũa, rồi cũng tự tay ông đi giặt và phơi ở hàng ranh cuối giường. Xong ông trở vào hành sự, bà Năm miễn cưỡng chiều chồng, nước mắt ướt đầm áo gối trắng tinh. Trước khi bà ra khỏi nhà, vì chuyện chi chi đó thì cũng chính tay ông phải mặc quần lót cho bà. Cô Hai Nghĩa, cô con gái đầu có chút chữ của Năm Sọc cũng phát cuồng vì cách hành xử kỳ lạ của cha. Những lời đối thoại này do chính các cô, các bà trong làng nghe qua hàng ranh, chứ không phải từ những điều ca thọ kể lại. Thưa cha làm như vậy có quá đáng với má không cha? Một làng roi rít lên. Đồ con bất hiếu! Áo mặc sao qua khỏi đầu mà bày đặt dặn dẹo. Chữ trinh của má còn có trăm đường để gìn giữ với cha. Cha làm như vậy là sỉ nhục phụ nữ. Dút! Dút! Tiếng roi quất không thương tiếc. Năm Sọc gồng lên như con thú dữ bị nhốt trong chuồng. Tao không điên. Tao làm như vậy là để bảo vệ tài sản của tao. Nó là mồ hôi nước mắt của ông bà tao để lại. Tao không ăn bớt, ăn sớt hột lúa của ai. Nhưng mà con nào thằng nào đó cũng đừng hòng. Mẹ con bay nói đi. Đã có bao thằng lăm le ở ngoài hàng ranh để đấu hót với ba con ngựa cái nhà này. Một hột lúa của tao cũng không được chui qua khe cửa đi đâu. Mẹ con nhà mày ra hết đây, tao biểu. Qua kẻ lá của hàng ranh, các cô các bà trong làng thấy ba người đàn bà nhà Năm Sọc bị bắt đứng xếp hàng không quần không áo dưới những làn roi của người cha người chồng thô bạo, thấy bất bình và tội nghiệp cho họ. Nhưng các cô các bà vẫn xích xoa khi tan hàng đẹp thiệt. Công nhận đàn bà nhà giàu đẹp thiệt, trắng như bông bưởi từ trong tới ngoài, nõn nà như hình mẫu, nhất là cái thân hình ngọc ngà của cô Ba Én. Sáng hôm sau nữa thì nhà Năm Sọc mở cửa làm ma. Cô Hai Nghĩa treo cổ chết tức tưởi. Được một thời gian thì các cô các bà trong làng cũng thấy mất hút hàng quần xì líp đủ thứ màu của bà chủ sau hàng ranh. Thằng Ca Thọt đứng chạng chân giữa chợ, vừa xước mía vừa bao hoa. Đi rồi bà Năm chịu không nổi, trốn mẹ nó đi rồi, để dễ bị hành sự với cô Ba Én. Thằng cha già đã đuổi tôi ra khỏi nhà, ở đợi cho nó 10 năm, không cho thêm một cắt. Bà Tám Xô bán khoai lang ngồi gần đó cũng thở dài. Mẹ cha cái thằng cha nhà giàu nước đố đổ vách mà ăn ở vô nhân. Nhớ hồi đó đó, nó mướn ông Hai Bảnh coi vườn được đâu đó cũng chục năm. Đến lúc cây ra trái sum sơi thì nó cũng đuổi, không cho thêm một cắt lận lưng làm vốn. Nghe đâu sau này Hai Bảnh chết bất đắc kỳ tử thì nó cũng chớ hề tới nhà thắp cho cây nhang. Sáu Ngàn đứng lẫn trong đám đông, nghe Ca Thọt kể chuyện nhà mình. Giữa mọi người nhí nhố nói cười chuyện tục tiểu, ông ta cũng cúi đầu cười lỏng lẻn như vô can, rồi khoát tay chui ra khỏi đám đông. Đoàn xe nối dài bằng mấy lon sữa bò lại sục sào chuyển động. Tránh vô, xe tôi đi dầm cống, cái tàu hạ nè, mãi vô, pin. Chuyện nhà tan quan, cô Ba Én cũng muốn trốn đi theo mẹ, nhưng không có cách nào. Đành nở lại với gương mặt buồn như đưa ma. Ca Thọt bị cho nghỉ. Cô phải cán đáng hết mọi việc trong nhà, từ thu lúa của Ta Điền đến cơm nước, quét tước và chăm sóc người chú nghi dại. Đến một ngày, cô thấy cha gọi người bán hết ruộng. Ông ngồi đếm đếm tỉ mẩn trước đống tiền to đùng. Cô đánh bạo thưa. Bán hết ruộng rồi lấy cái gì sống cha? Tiền này cha con mình sống tới chết cũng không hết. Còn chú Sáu Ngàn, ôi trời ơi, cái thằng khùng đó, lớn bằng cơm đường cháo chợ, hơi đâu mà lo. Để ruộng vẫn đỡ lo hơn cha. Hàm Năm Sọc bọc bạch. Không hỏi lung tung nữa, tao chán lắm rồi. Cái miệng đang ngòm của Thái Giang ghê tởm lắm rồi, ánh mắt hám của mấy thằng đàn ông khi nhìn má mày, chị mày. Tao muốn thế gian này vĩnh viễn khép lại, mặt trời này tắt đi kể từ ngày mai. Không một ai ngoài hai cha con mình được bước vào ngôi nhà này, biết chưa?
Còn chú 6.000 cha,
đời cha ăn mặn đời con khát nước, thằng khùn này á, nó cũng như không.
Cô Ba Én nhớ má kể chuyện họ hàng nhà nội, nghe như mơ hồ lắm. Đến cái tên cúng cơm của ông nội, cha cũng không buồn cho má biết.
Má là con tá điền, nhờ nhan sắc nên được lấy con trai chủ điền trừ nợ. Biết vậy thôi, biết nhiều hơn cũng chẳng để làm gì.
Một đêm mưa dầm rã rích, năm sọc vén màn. Bước vào, khi cô Ba Én đang nằm co ro vì lạnh trên giường, ông ngồi xuống, nắm lấy tay cô.
Có chuyện gì vậy cha?
Ông luồn tay vào bầu ngực trinh nữ người con gái.
Bà Én hốt hoảng dùng dậy.
Không được, không được làm vậy cha.
Bằng sức mạnh của người đàn ông tuổi 40, năm sọc ghì cô gái xuống.
Yên nào, cha nói phải nghe, năm nay con 16 tuổi rồi.
Không, không được, cha con không được làm bậy. Chú 6.000 ơi, cứu, cứu con cơ, cứu con, cứu con.
Cầm miệng lại, la lối ông sợm tao giết chết. Tao nuôi mày khôn lớn thì mày phải là của tao. Không có thằng đàn ông nào được bước qua cửa nhà này với mày đâu.
Sức cùng lực kiệt, quần áo bị xé rách tả tơi. Ba Én nằm lả người ra bất lực, năm sọc trường dài trên người con gái. Mùi trinh nữ khiến hắn ngỡ ngàng rên lên nhẹ nhẹ, mút chặt đầu vú Ba Én hồng phơn phớt, toàn thân hắn trung lên bần bật. Bên ngoài gió vẫn rít từng cơn, nơi ổ rơm trong góc nhà, 6.000 ngủ ngoan như một đứa trẻ.
Bị cưỡng bức giam cầm phong tỏa, Ba Én sống lặng lờ bên năm sọc, như cái bóng đổ dài xuống mặt sông buổi mặt trời sắp tắt.
Ngày 6.000 cái sông chết đuối, Ba Én càng lặng lẽ hơn. Với ngôi nhà từ đường ba gian, suốt ngày u u nhan khói, dù muốn hay không thì cũng có một ngày cô bé hận chào đời. Kỳ lạ là chuyện chung chả huyết thống giữa cha và con lại không để lại một khuyết tật nào trên người cô bé. Càng lớn, hận càng xinh đẹp như mẹ ngày xưa. Tuổi 15 bị nhốt kín trong nhà, nhưng qua dãy hành lang dài hun hút là những song tre kẽo kè kẽo kẹt. Hận đã nghe mình phải lòng một thầy giáo trẻ. Ông thầy tên Minh mở lớp gõ đầu trẻ bên nhà đối diện. Thầy dạy dễ nghe dễ hiểu, toàn những điều hay lẽ phải, để không lặp lại chuyện đòi hỏi nữ quyền nọ kia như cô Hai Nghĩa năm sọc không cho Hận học hành. Nhưng nhờ thông minh, thích tìm tòi chịu khó, nên cô bé cũng có được mới chữ học lớn từ lớp học thầy Minh. Cũng qua những song tre kẹo kè kẹo kẹt của nhà năm sọc, thầy Minh biết có một thiếu nữ mê đắm mình. Đôi mắt đen mượt mà của cô ấy, làn da trắng nõn nà của cô ấy đã dường như làm cho thầy giảng bài hay hơn, say mê hơn. Một vài mẫu giấy đã được chuyển qua lại giữa họ mà không ai biết. Tình yêu huyền ảo như sương buổi sớm cứ vậy mà lớn lên trong lòng Hận. Dù bị giam cầm, nhưng cô cũng hiểu chút ít ý nghĩa cuộc đời. Bầu trời cao rộng bên ngoài, với tiếng chim chiền chiện hót gọi bạn tình mỗi sáng mỗi chiều, luôn là khát vọng tự do của cô. Đã mấy lần Hận và mẹ trốn đi, nhưng lúc năm sọc có việc ra ngoài, nhưng đều bất thành. Bận nào cũng bị lão bắt lại, hai mẹ con đòn roi thăm tím. Trời tháng 7 mưa ngâu, ngày dài đêm ngắn. Có một chiều hai mẹ con lui cui nấu cơm dưới bếp, năm sọc ngồi cà kê chút rượu kế bên, nhìn vào những gia đình đầm ấm, mớ củi tươi, nhóm bếp dày đặc khói. Hận khom người, thổi mãi lửa không lên, trời lạnh mà hai mắt cô đỏ phừng phừng. Bỗng dưng năm sọc e hèm đánh tiếng.
Má con Hận leo lên xà nhà kho phía sau chuồng heo á, lấy cho tao chút khô cá sặc nướng ăn chơi coi.
Ba Én bỏ đi chưa đầy 5 phút, năm sọc đã giở trò đồi bại với Hận. Lão kéo cô từ phía sau giật xuống nền nhà, ghì xiết và thở hồng hộc. Hận phản ứng mạnh mẽ như con thú bị dồn vào đường cùng, xô ngã được người cha vô nhân tính.
Cô dùng đứng dậy, chộp gối ớt bột của trên kệ bếp tung cái rào.
Mặt lão già đê tiện, ôm mặt tru tréo, Hận ào tới, đè lão ra, sờ tìm sâu chìa khóa được
lão cất coi như là một báu vật trong thắt lưng quần. Cô phóng nhanh ra cổng như một con sóc và xoay ổ khóa. Mưa mặc mưa, Hận bước nhanh trên con đường quê lầy lội mà không biết sẽ đi đâu, về đâu. Nước mắt cô tuôn ngấm mặt, nhưng lòng cô nhẹ như chim bay. Chỉ thương mẹ, còn khốn khổ với lão già đến bao lâu. Tổng khởi nghĩa mùa thu thắng lợi, trong hàng ngũ lực lượng Việt Minh trở về làng, làm chủ tình hình. Còn có cô Hận, tuổi 18 xinh tươi, bên cạnh thầy giáo Minh xưa. Lúc này người ta không gọi thầy giáo Minh nữa, mà gọi là cán bộ Việt Minh. Cán bộ Minh của phong trào Việt Minh, về làng, bận biểu chỉ biết bao công việc, nên Hận cũng chưa đặt chân qua nhà thăm má. Đến một ngày, người ta lôi sành sệt lão Năm Sọc ra sân đình. Lão bị trói thúc ké hai tay ra sau và bị cua chặt vào gốc cột giữa sân đình. Ngoài việc lớn là nắm giữ chính quyền, mấy ông Việt Minh còn lập lại trật tự làng xã. Từ những chuyện như tịch thu đất của địa chủ chia cho dân nghèo, bỏ phát canh thu tô và cuối cùng là trừng trị những kẻ hủ quá như Năm Sọc với tội lấy con làm vợ. Hận đang sinh hoạt nhóm phụ nữ cứu quốc mãi tận nơi đầu nguồn con rạch chảy qua làng, nghe báo vội học tóc chạy về. Cô trẻ đám đông bước vào, mọi người im tinh thích. Cán bộ Minh đang hỏi tội Năm Sọc. Thế ông có biết tội cha lấy con là tội loạn luân không? Năm Sọc ngẩng mặt lên trời ú ớ. Miệng lão bị nhét một dải khăn rằn bóc thết. Có ai đó lên tiếng. Sao không lấy khăn ra cho ông trả lời? Cũng có ai đó trong đám đông gọi là đại diện dân làng bu quanh. Lấy ra làm mẹ gì? Chuyện lão lấy con gái cả làng cả xã này biết. Hỏi cho có gì để mà xử thôi. Hận quả quyết bước ra giữa dòng người. Cô cung kính chắp tay chào khắp lượt. Kính thưa cán bộ Minh, kính thưa bà con làng xã. Tôi là con gái Năm Sọc. Xin minh oan cho ổng một điều. Má tôi, bà Ba Én không phải là con đẻ của ổng, mà chỉ là con vợ, con riêng của ổng thôi. Đám đông ồ lên. Vậy thì, chứng cứ đâu? Tôi có thể trình bày cái điều này trong vòng 2 ngày. Nếu không tin được thì sao? Thì tôi xin chịu tội, xin trả lại danh hiệu cán bộ phụ nữ cứu quốc cho Việt Minh. Hận đưa Năm Sọc về nhà, đẩy cánh cổng tre bước vào, đứng tầng ngần một giây giữa sân. Cô bật khóc tấm tức. Khóc chưa hẳn vì điều oan khuất, mà vì nhà cô đã thay đổi quá nhiều. Thềm rêu, sân rêu, tất cả xộc lên mùi ẩm mốc khó chịu. Tất cả oan vắng đến rợn người. Vậy còn má đâu? Bỗng cô nghe tiếng cười cùng cục phía sau nhà lúa. Bà Ba Én mình, không mảnh vải che thân đang nằm sau những song tre của căn buồng tối sáng nhạt nhòa. Bên ngoài cửa buồng là một hàng mấy ống khóa to đùng. Năm Sọc nhốt phạm nhân của mình theo kiểu lấy dao mổ trâu giết gà. Bà Én ngây ngây dại dại cười cùng cục suốt ngày, không còn biết nhận ra con. Đêm, tiếng chẩu chàng kêu chốc chốc ngoài ao khiến Hận càng thêm nẫu lòng. Cô trăn trở, không tài nào ngủ được. Hận xòe hai bàn tay ra trước mặt như xòe ra những mảnh đời phải chọn.
mảnh đời thoát ly đi làm cách mạng bên cạnh tình yêu đẹp và tự nguyện với thầy giáo Minh, cán bộ Minh. Mảnh đời giam mình trả nghĩa người mẹ tâm thần khốn khổ. Mảnh đời phải chịu tội với mấy ông Việt Minh vì không tìm đâu ra chứng cứ cho sự bịa đặt rằng Năm Sọc không phải là người đẻ ra Ba Én. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra được điều gì, cho đến đầu đến đũa hận thở dài đánh sượt, nhắm nước liều, mặc cho sự đời ra sao thì ra. Cô chông đèn viết một bức thư dài cho cán bộ Minh, người thầy dạy cô học chữ trước khi là người yêu. Anh kêu em làm cách nào để rủ sạch vết nhơ gia đình rồi mình mới lấy nhau được. Bây giờ em đang bí lắm đây nè, làm cách nào để rủ sạch đi anh? Trước mắt là làm cách nào để người cha bất đắc dĩ của em mới thoát khỏi tội loạn luân. Em không có chứng cứ nào cả. Cha là cha chung, ông Năm Sọc quá là cha chung của cả em và má. Biết làm sao bây giờ đi anh? Phận làm con, dù cha mình đúng sai thế nào, em cũng đâu nỡ đứng nhìn cha chịu chết. Vậy là em đưa cha về, tự nguyện chất thêm một gánh nặng ngàn cân lên vai, thêm cái gánh nặng tình yêu, buộc gia đình phải trong sạch của anh á, làm em sợ. Em có thích chọn cửa làm con gái Năm Sọc đâu, má em cũng có thích như vậy đâu, bà ngoại em cũng vậy, dì hay nghĩa của em cũng vậy. Có cách nào để người ta quên chuyện nhà ông Năm Sọc không anh? Nước mắt rơi nhòe nhòe trang viết, tâm trí hận dục hiện về rõ mùng một. Một cái đêm hôm ấy, đêm đẹp lạ lùng, giữa vườn hoa loang loáng ánh bạc của dần trăng, Hận nằm khỏa thân trên thảm lá khô còn thơm mùi nắng ban trưa. Thân thể cô sáng bừng trong đêm, hạnh phúc đợi chờ. Thầy giáo Minh âu yếm hôn dài trên người cô, hôn hai đầu vú căng cứng đỏ dậy mùi con gái, hôn gáy tóc trắng ngần thơm thơm mùi hoa lý, hôn những kẻ ngón tay, kẻ ngón chân nõn nà thiên thần như đứa trẻ. Người con gái rạo rực cuộn sóng trào, mầm sóng căng lên, tất cả chực dở hòa. Để rồi thầy giáo Minh chợt dừng lại với động tác xoa xoa làn da mượt mà trên tấm lưng trần thon thả của cô gái và thở dài nói: không được, em phải làm sao trở về để làm trong sạch vết nhơ của gia đình em thì mọi thứ mới có thể. Hận không hiểu gì cả, tim cô dường như ngừng đập, đầu cô căng ra như muốn nổ cái bùm. Tất cả những âu yếm ngọt ngào nóng bỏng trước đó và trước đó nữa bỗng đành xa ngái. Trời phục tối, bóng lão Năm trùm lên ánh đèn hụt dịch tù mù trong gian buồng ẩm thấp. Hận lau nước mắt sẵn giọng: cha vào đây làm gì? Tiếng trả lời khàn khàn sực mùi rượu: giỏi, sao mày biết tao không phải là cha của Ba Én? Nó dốc vậy cho nên bây giờ mới khó cho tôi đi nè, cha nhiều tội ác quá. Năm Sọc khệnh khạng bước lại cây rơm trong góc buồng, rồi đứng áp mũi vào bệnh rơm hít thật sâu. Là con già chủ đất rặt ròng nên lão nghiện mùi rơm như nghiện thân xác đàn bà con gái. Gắn với đời lão là những cây rơm ngoài sân, trong nhà và cả trong buồng ngủ cũng có rơm. Ngừng hít rơm, lão lầm bầm như đọc kinh, rồi chùi tay vào bụng cây rơm rút ra một quyển sổ to bằng hai bàn tay. Lão cười ha ha, đưa quyển sổ lên cao lắc lắc, những cọng rơm vàng rơi lả tả. Làm sao khó, dễ hợt à, mày theo Việt Minh, có chữ rồi phải không? Vậy thì đọc đi, đọc cái này đi rồi ngày mai ra giữa làng mà nói. Thằng cha hai bảnh làm giường cho tao mới là ông ngoại của mày, còn tao, tao chỉ là cha của mày, một thằng cha hờ. Nó như cuốn gia phả của dòng họ gia đình Phạm Văn Sọc, sổ dày chữ viết thưa thớt, giấy mềm tươi tả vàng giọt thời gian. Bắt đầu từ ông Sơ Phạm Văn Sự với hàng trăm mẫu ruộng bạc ngàn, sự mê gái đẹp nhưng không vợ, chuyên cưỡng bức con tá điền làm vui, ngủ với đàn bà con gái nhiều, nhưng trời hại cho cây chỉ có một trái, đó là ông cố Phạm Văn Sàng. Sàng lấy vợ đàng hoàng nhưng khắt khe, ki bo. Vợ Sàng đẻ 10 người con, 9 cô con gái khùng cả chín,
May còn người con trai là Phạm Văn Sùng, tỉnh trí coi sóc gia tài. Phạm Văn Sùng lấy một vợ, cưỡng bức hai gái tân và con tá điền, có tổng cộng đến 8 con nhưng chết 6, chỉ nuôi được 2 là Phạm Văn Sọc và Phạm Văn Ngàn. Ngàn cùng nặng, còn Sọc thì vô sinh vì đau quai bị nhiều lần hồi nhỏ. Lúc biết nghĩ xa nghĩ gần, cần giữ của khi mà mai này khuất núi, Sọc ép vợ ăn nằm với Ba Thóc, người làm vườn thuê của gia đình, đẻ ra hai Nghĩa. Hai Nghĩa là con gái, vợ Ba Thóc cũng đẻ toàn con gái, mà năm Sọc lại muốn có con trai nên đành phải diệt Thóc để bịt khẩu bằng một buổi nhậu rượu pha thuốc trừ sâu. Sau khi Ba Thóc chết vì ngộ độc rượu, Hai Bảnh xin vào thay thế. Một lần nữa, Sọc ép vợ ngủ với Hai Bảnh để sinh con trai giữ của. Vậy mà có Ba Én lại ra đời. Để rồi sau đó chợt tỉnh, phát ghen điên ghen khùng, Sọc đuổi việc Hai Bảnh, hành hạ vợ con tới số. Còn hận là kết quả một đêm cô Ba Én trốn nhà đội mưa ra sông tự vẫn. Lão thuyền chài vớt cô lên và giữ lại cho đến sáng thì trả về cho năm Sọc. Những trang cuối của cuốn sổ nhàu nhĩ, năm Sọc viết cẩu thả, chán chường, có vẻ người viết không buồn viết nữa từ lâu lắm rồi. Anh học trò nhà giàu bảnh trai nhất trong trường làng năm xưa, chỉ biết dụng chữ để viết gia phả. Còn tính toán tiền bạc, thóc lúa thì chậm như rùa. Có điều chậm mà chắc, nhìn cái kiểu kêu trời của thằng Ca Thọt á, thì lão phát tiền đi chợ thì biết. Lão già ngủ ngồi, tiếng ngáy đều đều bên tai Hận, cô đánh thức lão bằng một cái lắc vai thật mạnh. Cha, vậy má có biết Hai Bảnh á, là cha ruột của má không? Mắt mũi nhập nhèm, lim dim, năm Sọc vẫn khề khà hơi rượu. Làm sao nó biết được? Kể cả Hai Ngàn á, cũng không biết Ba Thóc là cha đẻ ra mình. Biết để tụi nó tuồn của ra ngoài cho mấy thằng già đó à? À, cũng có thêm một người nữa biết chuyện này ngoài năm Sọc. Nhưng không được phép của tao thì đố nó, dám nói với ai. Đó là má của con Ba Én. Thế còn ông Hai Bảnh, sau đó không lâu thì tao cũng cho thằng chả chết trôi rồi, chứ để thằng chả sống chi cho rắc rối cuộc đời. Ông ác lắm, năm Sọc, đừng hòng lấy tay che mặt trời. Ông đưa tôi xem cuốn sổ này để làm gì? Lão già cười, tuôn nước mắt nước mũi. Thì để có bằng chứng cho tụi Việt Minh không trừng trị tao chứ. Ai tin cuốn sổ ông viết mệt ngoạt. Còn thằng Bảy Lát, em Hai Bảnh, nó thấy hết, biết hết, nhưng bằng lòng giả câm giả điếc, để rồi lấy 10 mẫu ruộng của tao. Trống ngực đánh thập thình, máu nóng dồn lên mặt. Hận đưa tay sờ khẩu súng. Chiến lợi phẩm cô lấy của mấy thằng quận trong ngày tổng khởi nghĩa. Vật bất ly thân, lúc nào cũng ấm nóng trong túi áo. Năm Sọc, tội ác này lúc đầu, tao nhanh và tinh như cáo. Lão già đứng xổm lên, rồi nhảy bổ vào người Hận. Cô gái mất thế đập mạnh đầu xuống đất bất tỉnh, khẩu súng trượt ra ngoài. Năm Sọc dùng chân đẩy súng về phía đống rơm ở trong góc buồng, rồi lồng lên như một con thú. Lão cắn xé và làm đủ trò trên thân thể tư nguyên của người con gái. Phía sau nhà lúa, bà Ba Én vẫn cười khùng khục suốt đêm. Hận tỉnh lại lúc nửa đêm với thân thể lõa lồ, hai vệt máu khô loang dài hai bên đùi, như là hai sợi chỉ hồng mỏng mảnh. Ngồi định thần một giây, cô hiểu ra tất cả. Lão già cũng không mảnh vải che thân, nằm cạnh đấy gáy pho pho. Hận trườm về phía góc buồng, quơ tay tìm khẩu súng, sau đó nhẹ nhàng bò lại chỗ năm Sọc, kê súng sát đầu lão bóp cò. Tiếng súng hãm không đủ xé rách màn đêm. Để làm dậy sớm dậy làng như Hận nghĩ, đất trời vẫn lặng thinh, trăng sao vẫn dằn vặt. Cô đứng lên mặc lại quần áo, thấy bình thản lạ thường. Chợt nghe trống rỗng trong lòng, mọi thứ đều vô nghĩa, kể cả lời hứa phải làm một điều gì đó để rửa sạch lý lịch cho một tình yêu. Một tay cầm súng,
một tay cầm cửa sổ đời của lão Năm Sọc. Hận đi dài ra bến sông, cắp quyển sổ vào nách, cô khẽ khàng mở neo một chiếc xuồng. Phải đi đâu đó để sống mà không phải cố gắng một điều gì hết. Cùng thì khẩu súng cũng bị cô dứt tòm xuống sông. Cuốn sổ đời của Năm Sọc bị xé vụn ra, trải dài trên mặt nước. Chiếc xuồng rẽ sóng trôi đi.